Chúng ta xem tiếp đoạn văn bên dưới. Đối với nhiếp luật nghi giới, Bồ Tát tại gia thọ năm giới và tám giới. Tám giới tức là giới bát quan trai, là giới Bồ Tát tại gia thọ. Bồ Tát xuất gia cần phải thọ 10 giới và giới cụ túc trong đó. Thập giới tức là 10 giới trong sa di luật nghi. Sa di luật nghi có 10 giới, 24 thiên oai nghi. Giới cụ túc là 250 giới tỳ kheo. Họ rồi phải hành trì. Nhưng có thể hành trì giới tỳ kheo rất ít. Lời này không phải tôi nói, là Ngẫu Ích Đại Sư nói. Ngài là người thời nhà Minh. Đối với giới học, Ngài bỏ ra rất nhiều công phu. Đầu năm Dân Quốc, Đại sư Hoàng Nhất học theo Ngài. Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta rằng, từ thời Nam Tống trở về sau, không còn tỳ kheo. Thọ tỳ kheo giới, hữu danh vô thực, gọi là danh tự tỳ kheo. Tỳ kheo thực sự không có. Sau khi Đại sư Ngẫu Ích thọ Tam Đàn đại giới xong, Ngài liền xả giới tỳ kheo. Vì sao vậy? Vì không làm được, là giả. Truyền thọ cũng không phải thật. Vì sao vậy? Vì với tỳ kheo ít nhất phải đủ 5 vị tỳ kheo chân tu truyền thọ mới có thể đắc giới. Người truyền giới không phải tỳ kheo thực thọ, vậy làm sao có thể đắc giới được? Thọ giới tỳ kheo, tự xưng tỳ kheo, gọi là đại vọng ngữ, là gạt người. Không dám. Đại sư Ngẫu Ích xả giới tỳ kheo, tự xưng gì? Tự xưng là Sa Di Bồ Tát giới. Suốt đời Ngài xưng hô với người khác, thân phận của tôi là Sa Di Bồ Tát giới. Nói cách khác, Ngài luôn hành trì với Sa Di. Với Bồ Tát, Ngài nỗ lực học tập. Danh phù hợp với sự thật. Không dám vượt khỏi giới hạn. Không dám mạo xưng. Đệ tử của Ngài là Pháp Sư Thành Thời, là thị giả của Đại sư Ngẫu Ích. Cho nên chư vị biết rằng, lịch đại chư vị cao tăng tổ sư, đệ tử truyền pháp kế thừa, hầu như đều là thị giả. Vì sao vậy? Vì chỉ có thị giả là thân cận thầy mình nhất. Những gì trong cuộc sống hàng ngày họ đều học được. Người khác không có cơ hội này. Ơn đức của thầy đối với họ là nặng nhất.